Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền, băng qua hồ trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi." Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: "Ông này nói phạm thượng." Nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo tội con được tha rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội." Bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em và thưa các bạn, hôm nay là ngày thứ năm đầu tháng, ngày mồng mấy? Mồng 4 tháng 7. Ngày thứ năm đầu tháng, chúng ta đặc biệt dành thời giờ để cầu nguyện cho hàng giáo phẩm Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu. Từ tháng 7, chúng ta đã có chương trình phục vụ mới là 3 giờ chiều đặt mình Thánh Chúa, lần chuỗi lòng thương xót đúng 3 giờ chiều, sau đó lần chuỗi mân côi. Thứ 3, ta cầu nguyện cho các bệnh nhân. Thứ 4, cầu nguyện cho các gia đình. Thứ 5, cầu nguyện cho hàng giáo phẩm. Thứ 6, cầu nguyện cho các tội nhân. Và ngày thứ 6 thì chúng ta lần chuỗi lòng thương xót Chúa xong, thay vì chuỗi mân côi thì chúng ta viếng đảng thánh giá 14 nơi thương khó Chúa Giêsu. Rồi thứ 7 chúng ta cũng lần chuỗi mân côi và chuỗi lòng thương xót, cầu nguyện cho các bạn trẻ. Và ngày Chủ nhật cầu nguyện cho những anh chị em ngoại đạo, những anh chị em tôn giáo bạn, cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng và loan truyền lòng Chúa thương xót. Rồi thứ hai là chúng ta nghỉ. Được không? Được không? Và chúng ta đã làm từ ngày thứ bảy cho đến bây giờ. Chúng tôi nhận được rất nhiều là ý kiến phản hồi ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới. Đại đa số đều nói chúng con rất tán thành việc phục vụ mới này. Thứ nhất, để chúng con ở xa có thể hiệp thông với cộng đoàn trực tiếp qua livestream lúc 3 giờ chiều giờ Việt Nam. Chúng con cứ căn 3 giờ chiều giờ Việt Nam, chúng con mở, chúng con nhìn thấy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhìn thấy cộng đoàn cầu nguyện sốt sáng, và chúng con cũng hiệp ý để cầu nguyện. Nhất là những người già, những người đau bệnh, không biết làm gì, nằm trên giường bệnh, hay là già yếu, được hiệp thông. Thứ hai nữa là chúng con nhiều khi cũng muốn lần chuỗi lòng thương xót, mà không biết lần chuỗi ấy như thế nào, cách thức như thế nào. Hoặc là lần chuỗi mân côi, bây giờ mới biết là mỗi lần họp nhau lần chuỗi mân côi như vậy là được một ơn toàn xá mỗi ngày. Mỗi lần chầu thánh thể như vậy 30 phút trở lên cũng được một ơn toàn xá như vậy. Mà ơn toàn xá là ơn tha tất cả những hình phạt ta đáng chịu vì tội của chúng ta. Mỗi ngày làm một lần như vậy thì được một ơn toàn xá. Sướng không? Sướng không? đáng lẽ là phạm tội như vậy là bị đánh 5 roi, mà bây giờ là tha cho cái tội và cũng tha luôn cái hình phạt là 5 roi đó. Mình sướng không? Làm không? Ngu gì không làm. Tại vì nếu mình không đền tội đời này, mình cũng phải tội, phải đền lại những phần phạt đời sau vậy. Mà bây giờ chúng ta làm mỗi ngày được tha hết tất cả các hình phạt như vậy, tội tình gì mà không có làm. Mà ngày xưa anh chị em thấy là chúng ta chưa ý thức được việc đó. Bây giờ mình ý thức rồi, tôi và anh chị em cùng làm, cùng cầu nguyện, cùng lần chuỗi, cùng chầu thánh thể, cùng viếng đảng thánh giá. Mà hôm nay là ngày thứ năm đầu tháng thì chúng ta đặc biệt là cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và cho ơn thiên triệu. Mà mình thấy được rằng là mình nhớ được cha sở của mình, nhớ được cha phó của mình, nhớ được các cha đã từng giúp đỡ mình, nhớ được các tu sĩ đã cùng cộng tác với mình, và thấy được cánh đồng truyền giáo tại giới điểm tin mừng này còn mênh mông bát ngát quá. Đây anh chị em cứ nhìn thì đây là ai, là những người ngoại đạo hôm nay đi tham dự thánh lễ, giơ tay những người ngoại đạo đấy. Anh chị em giơ cao hai tay lên coi cho mọi người thấy coi, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em, vẫy tay lên, vẫy tay. Anh chị em thấy không, mỗi ngày có cả mấy trăm người như vậy, cả 500-600 người họ đi tham dự thánh lễ như vậy, đó là còn bao nhiêu người ngoài xa kia. Mà cánh đồng truyền giáo mênh mông bát ngát như vậy, rồi mỗi ngày cả bao nhiêu là người muốn xưng tội mà không có đủ linh mục. Hôm nay may mắn ngày thứ năm đầu tháng có được tới 5 cha ngồi tòa giải tội. Còn ngày thứ bảy chủ nhật là căng thẳng nhất, là vì các cha mắc mục vụ, không có ai có thể đến đây được. Cho nên mình phải tha thiết cầu nguyện để cho có nhiều mục tử dấn thân vào việc loan truyền tin mừng lòng Chúa thương xót. Ngồi tòa giải tội cũng là loan truyền lòng thương xót Chúa, vì ngay tòa giải tội là ngay tòa lòng thương xót. Nếu tôi đứng trên tòa giảng, tôi giảng cho anh chị em cầu nguyện với chúng tôi, rồi nhiều bạn trẻ được tác động mà chạy đến đi xin tội mà không có cha giải tội, mà tôi thì phải đứng ở trên này không thể chạy xuống giải tội cho anh chị em được. Chúng ta thấy thiệt thòi không? Rất là thiệt thòi, rất là thiệt thòi. Sáng hôm nay tôi có một cái kinh nghiệm thật tuyệt vời. Lúc đó cũng phải tới 10 giờ hơn. Có mấy bạn trẻ nói chúng con tha thiết muốn gặp cha, gặp riêng. Tôi nói mời mấy anh vào. Khi mấy anh vào trong nhà bếp rồi là 6 anh, người nào cũng to con bọa trợ, người thì to con, người thì người tâm người teo. Mấy anh đang đứng rồi, chúng con đến xin cha cầu nguyện cho chúng con. Và tôi tặng cho các anh món quà rồi cầu nguyện, mình tự nhiên mình quỳ hết xuống rồi phủ phục xuống đất luôn. Và khi chúng tôi rảy nước thánh và cầu nguyện cho các anh ôm chầm lấy tôi, mà anh nào cũng ôm và khóc. Anh chị em biết là đàn ông chúng tôi là lấy được nước mắt là khó lắm mày nha, chứ không phải dễ đâu. Đàn bà thì hơi nước mắt chảy nhẹ lẹ vô cùng. Cô bà vừa mới khóc, trời ơi con được con khổ lắm rồi. Bà sao nhà thấy ra con mới người bắt vào cười toe giòn cười tươi khóc. Nhưng mà những giọt nước mắt của những người đàn ông, giọt nước mắt của những anh thanh niên, giọt nước mắt của những tay giang hồ là cộn cám khó lắm. Tự nhiên anh cứ khóc khóc nức khóc nở. Trời ơi, chú con khổ lắm. Bảo sao? Chú con dính vào xì ke ma túy khổ lắm chứ không có sướng. Vừa đau khổ, vừa nhục nhã, vừa bị dằn vặt biết bao nhiêu thứ. Chú con muốn vượt qua khỏi cái đó. Chú con muốn vượt thoát khỏi cái đó. Chú con muốn đứng dậy vác chõng mà về, mà không vác nổi. Vì ma túy xì ke nó đè chì chúng con xuống. Cho nên chúng con chạy đến đây, người thì ngoài Bắc, người thì Cần Thơ, đủ các nơi xa lắm, cái đi mấy ngàn cây số đến, chỉ xin cha cầu nguyện cho chúng con để Chúa giải thoát chúng con khỏi tệ nạn xã hội này, xì ke, ma túy, cờ bạc, rượu chè, gái gú. Thưa anh chị em, những thanh niên khóc những giọt nước mắt thống hối ăn năn tuyệt vời vô cùng. Sụt sùi mà anh ôm chặt lấy chân tôi, gục đầu xuống đất ôm chặt lấy chân. những hình ảnh ấy đẹp lắm, dễ thương lắm, thưa anh chị em. Và như vậy mình mới thấy được rằng là ngày thứ năm mình cầu nguyện tha thiết cho có nhiều linh mục để mà dấn thân trong cánh đồng truyền giáo, để mà đưa nhiều linh hồn con người ta quay về với Chúa. Anh chị em thấy biết bao nhiêu cánh tay của những người ngoại đạo, mà là ngày thường nhé, chứ không phải là ngày lễ hội gì cả, mà họ cứ đi như vậy. Thì tôi thấy rằng đây là một cái chuyện hết sức là lạ lùng, tôi cũng không hiểu nổi, hết sức là ngỡ ngàng. Và anh chị em ấy đã ở đây suốt từ lúc 12 giờ đến giờ, đã chầu mình Thánh Chúa, đã lần chuỗi mân côi, đã lần chuỗi lòng thương xót, và bây giờ lại ở lại tham dự thánh lễ. Này, hỏi thử anh chị em, đi đình, đi chùa, đi miếu, anh chị em ở nổi nửa tiếng đồng hồ không? Thấy không? Mình vô mình nghe người ta đọc kinh, mình đâu có hiểu nổi. Nam Mô A Di Đà Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình không có hiểu nổi. Vậy mà đây những anh chị em này họ đến đây, tôi thấy họ mua sách, mua ảnh, mua chuỗi. Tôi nói các anh chị ngoại đạo đến đây đừng cần phải mua gì, cái gì tôi cũng tặng cho được hết. Cái gì cũng tặng, máy, sách, ảnh, chuỗi, quạt. Nếu các anh chị thích cái gì chúng tôi tặng cho cái đó, miễn là các anh chị thành tâm thiện chí muốn tìm kiếm Chúa. Anh chị cứ tìm kiếm Chúa, tìm hiểu về Chúa, rồi đến với Chúa. Một lúc nào đó mà anh chị cảm thấy rằng là Chúa muốn anh chị em quay về với Chúa, thì anh chị em cứ sẵn sàng. Chúng tôi luôn sẵn sàng. Có các thầy dạy riêng cho từng người một cũng được, ngày nào cũng được, giờ nào cũng được. Và anh chị em có khó khăn gì, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ cho anh chị em phương tiện để đến mà học giáo lý. Vì đó là cái niềm vui của chúng tôi mà, đó là sứ mạng của chúng tôi mà, đó là bổn phận của chúng tôi mà. Mà chúng tôi làm được cái điều đó, chúng tôi vui lắm. Và thấy anh chị em đến đây chúng tôi cũng vui lắm. Tôi chào mừng anh chị em một tràng pháo tay thật lớn đã đi thưa anh chị em. Chúng tôi xin lỗi anh chị em nói cái này, hôm nay ngày mùng 4 tháng 7 là ngày lễ kinh thánh Elizabeth nước Bồ Đào Nha Lusitania. Và ngày mùng 4 tháng 7 mấy em bên kia bảo cha có biết ngày hôm nay là ngày gì không? Bảo ngày lễ thánh Elizabeth Lusitania nước Bồ Đào Nha. Nó bảo ngày này ngày quốc tế, ngày này ngày một ngày còn gì nữa, ngày cha biết ngày gì không? 4 tháng 7. Bảo ngày 4 tháng 7 ngày gì? Ngày quốc khánh của Hoa Kỳ, quốc khánh của nước Mỹ. Cha nhớ cầu nguyện cho những người anh chị em Việt Nam đang sống dưới nước Mỹ nhiều lắm, và cầu nguyện để cho nước Mỹ họ được nhận biết Chúa nhiều hơn, và cầu nguyện cho Tổng thống Mỹ là người mà rất là tin vào Chúa, là người mà nói những cái câu rất là xác tín vào quyền năng của lòng thương xót Chúa. Và nếu một người lãnh đạo mà tin vào Chúa như vậy thì người ấy phải có cái lòng như thế nào mà muốn đưa nước Mỹ đến vô địch, không phải là bằng quyền lực nhưng mà phải bằng tình thương, phải bằng trái tim rộng mở, biết chia sẻ, biết yêu thương, biết cùng cộng tác với nhau để xây dựng một thế giới hòa bình. Chúa ban cho nước Mỹ được giàu có, được thịnh vượng, được đầy đủ, nhưng Chúa ban cho nhiều thì Chúa cũng đòi nhiều. Và trách nhiệm của những người đó, họ nhận được nhiều ơn của Chúa thì cũng phải biết san sẻ cho những nước khác, phải gìn giữ hòa bình trên thế giới, chứ không phải là gây ra những cuộc chiến tranh. Mà những cuộc chiến tranh thì cả hai bên chẳng bên nào có lợi hết. Người thì mất mặt, người thì mất răng, chẳng bên nào lợi hết. Chúng ta cầu nguyện cho nước Mỹ cũng như là cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Đồng thời tạ ơn Chúa vì cơn bão số 2 đổ xuống, và chúng ta cũng cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa. Cầu nguyện tạ ơn Chúa để cơn bão số 2 không tàn phá những đồng bào ở ven biển, nhất là vùng Ninh Bình. Xin Chúa thương chúc lành cho tất cả những anh chị em ở vùng đó. Chúng ta chúc mừng những người nhận Thánh Elizabeth làm bổn mạng, và chúc mừng những người Việt Nam đang sống bên đất nước Hoa Kỳ nhân ngày quốc khánh hôm nay. Thưa anh chị em và thưa các bạn, Thánh Elizabeth là con của vua Phêrô thứ ba nước Aragon và là cháu của vua Jacobê thứ nhất, vừa con vua vừa cháu vua. Chúng ta thấy nếu mà một người mà con vua cháu vua như vậy, nó có sang chảnh không? Nó có vinh váo không? Tôi thấy có nhiều cô con của đại gia này, con của đại gia kia đưa lên mạng, ui giời ơi, xài đồ cái này thế nọ thế kia, đi xe hơi thế này thế nọ thế kia, khoe tất cả những cái sang cái chảnh của họ ra để làm gì thưa anh chị em? Đây này, Elizabeth này, con của vua Phêrô thứ ba và cháu của vua Jacoby thứ nhất, mà Elizabeth như thế nào? Elizabeth sinh năm 1271 và được đặt tên là Elizabeth để kính nhớ thánh nữ Elizabeth, hoàng hậu nước Hungary, là dì của cha của Elizabeth. Mới được Giáo hoàng Gregorio thứ 9 tuyên thánh, Elizabeth ra đời như là sứ giả hòa bình. Vì khi mà Elizabeth sinh ra thì người cha và ông nội đang có mối bất hòa. Nhưng khi Elizabeth sinh ra như vậy thì người cha và ông nội làm hòa với nhau. Vua Jacoby muốn tự mình giáo huấn đứa cháu gái. Elizabeth lên 6 tuổi thì ông nội từ trần. Nhưng những chỉ dẫn thánh thiện của ông nội lẫn gương sáng của bà nội đã in sâu vào tâm hồn thánh nữ. Nhận xét về đứa cháu gái của mình, có lần nhà vua thánh thiện Jacoby đã nói: đây là viên ngọc của xứ Aragon. Khi lên 8 tuổi, Elizabeth đã tỏ ra là người trưởng thành. Vào tuổi này mà cô bé ấy đã bắt đầu đọc kinh Nhật tụng và trung thành với kinh Nhật tụng đến phút cuối đời. Dầu thân xác yếu đuối như vậy mà cô ấy vẫn sống một đời khắc khổ, chứ không phải là vì ỷ mình là con vua, là cháu vua, là cháu chúa mà vinh vang, mà chảnh chọe, mà sang chảnh như là những cô ấm cậu chiều ngày hôm nay đâu, thưa anh chị em và thưa các bạn. Đừng bao giờ, cứ hơi một tí dầu dầu một tí là vinh vang váo váo lên, đừng bao giờ như vậy. Cô ấy vẫn sống khắc khổ. Vào ngày ấp lễ Đức Mẹ, cô ấy thường giữ chay nhiệm nhặt để dọn mình và không thích trưng diện sang trọng. Cô ấy sống khiêm tốn hiền hậu và mọi người trong triều đình coi cô bé ấy như là một thiên thần được Chúa gửi xuống. Người cha cũng phải nhìn nhận rằng chính lòng đạo đức của đứa con gái này đã kéo ơn phúc từ trời cao xuống cho đất nước của vua. Chúng ta thấy không phải là do ông vua mà lại là do con của vua, bố cô bé có 8 tuổi, mà nhờ lòng đạo đức của cô ấy mà kéo ơn phúc xuống cho cái đất nước này. Vậy thì anh chị em đến đây cũng vậy, nhờ lòng đạo đức của anh chị em, mỗi ngày 3 giờ chiều anh chị em giang tay lên khấn nài lòng thương xót Chúa cho chúng con và toàn thế giới. Lòng đạo đức của anh chị em sẽ kéo ơn phúc xuống cho đất nước này, chứ không phải chỉ riêng cho nhà bè này mà thôi, mà cũng không phải chỉ riêng đất nước này mà cho toàn thế giới này. Như Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina, lời kinh lòng thương xót Chúa có giá trị vô cùng và có giá trị cứu độ cho toàn thế giới, thưa anh chị em. Đấy, anh chị em sống đạo đức thì ơn phúc Chúa đổ xuống không những trên anh chị em và trên những con người đến đây. Và có nhiều người nói: con đến đây con đâu gặp cha đâu, con đến đây con cầu nguyện, vậy mà con cũng được ơn. Con cứ đến đây con cầu nguyện và con đi về rồi con được ơn. Và có những người ở nước ngoài, có đến được đây đâu mà cũng hiệp thông giờ chầu 3 giờ rồi cũng được ơn. Cho nên lòng đạo đức của anh chị em, hy sinh, cố gắng, hãm mình của anh chị em sẽ kéo ơn Chúa xuống, dù mình chưa được hay mình không được, điều đó không quan trọng. Nhưng điều quan trọng là những người hiệp thông với chúng ta được ơn của lòng thương xót Chúa ban. Các bạn ơi, mới 12 tuổi thôi, cô bé Elizabeth này đã được nhiều hoàng tử chú ý đến. Giúp lễ này mấy tuổi con? Mấy? 11, con kia mấy? 11, đứng lên con. Đây, hai cô công chúa đứng lên. Đứng lên. Anh chị em, đây là 11, mà cái cô công chúa Elizabeth 12 tuổi thôi mà đã được nhiều hoàng tử để ý đến. Hai bé giúp lễ này nó có ai để ý chưa? Rồi, chúng con ngồi xuống. Chúng ta thấy nó như là thiên thần như vậy. Cứ giúp lễ mà cứ đơn sơ hồn nhiên, dễ thương như thiên thần. Miệng lúc nào cũng tím túm tím cười. Vui không? Vui không? Vui không? Ừ, đi lễ phải vui, đi lễ phải giúp lễ mà nó cứ như là tượng đá nhìn nó sợ lắm. Mà giúp lễ nó cứ tươi tươi cười cười như vậy. Đấy, phấn khởi chưa? 12 tuổi cô Elizabeth đã được nhiều hoàng tử chú ý. Sau 2 lần từ khước lời cầu hôn của hoàng tử nước Anh, rồi hoàng tử nước Ý đến cầu hôn, cuối cùng thánh nữ nhận lời cầu hôn với hoàng tử Denis nước Bồ Đào Nha, trở thành hoàng hậu. Elizabeth vẫn luôn hướng lòng về Thiên Chúa. Cô dốc toàn lực để chu toàn phận vụ của một hoàng hậu, nhưng ưu tiên vẫn là trang hoàng các thánh đường và điểm, đây là điểm đặc biệt, là cung ứng của ăn thức uống áo mặc cho những người nghèo. Một hoàng hậu mà chỉ chú tâm đến việc chăm lo cho người nghèo mà thôi. Đối với những ai biết được cuộc sống nhiệm nhặt âm thầm của thánh nữ mà muốn khuyên thánh nữ là thôi, xin hoàng hậu giảm bớt cái chuyện hãm mình đi, bớt sống kham khổ đi, làm hoàng hậu thì phải biết hưởng thụ chứ, phải biết enjoy chứ. Cô ấy trả lời, ở đâu cần hy sinh hãm mình hơn là ở trong triều đình, vì trong triều đình có nhiều nguy hiểm lớn lao hơn bên ngoài, có nhiều cám dỗ hơn bên ngoài, đúng không? Đúng không? Và cô ấy thường nói rằng là Thiên Chúa đặt tôi lên ngai để tôi làm việc lành cho những người bất hạnh. Câu này làm tôi thấy phải suy nghĩ. Một cô bé lên làm hoàng hậu mà nói rằng là Thiên Chúa đặt tôi lên ngai, không phải là đến tôi chỉ tay năm ngón, không phải lên ngai để mọi người đến cung phục tôi, mọi người đến lúc nào cũng phải chầu trực tôi, không. Thiên Chúa đặt tôi lên ngai để tôi làm việc lành cho những người bất hạnh. Nhớ, nhớ dùng. Những người mà muốn lên ngai, muốn lên chức, muốn có địa vị, muốn có danh tánh, nhớ là Chúa đặt lên để làm việc lành cho người bất hạnh, chứ không phải là để bóc lột dân lành. Nhớ dùng cái. Cứ lên ngai là bắt bóc lột người ta, cứ lên ngai là oai, là chỉ tay năm ngón, cứ lên ngai là hét ra lửa, cứ lên ngai là bắt người ta cung phụng, cứ lên ngai là bắt người ta phải hầu hạ mình như là ông vua bảo Chúa. Nghe, Chúa đặt tôi lên ngai để làm việc lành. Nhớ cao lên, nhớ. Chúa đặt tôi lên ngai để làm. To lên, Chúa đặt tôi lên ngai để làm. Cho những người bất hạnh. Chúa đặt tôi lên ngai để làm cho những người bất hạnh. Mọi người đau khổ đều được cô chăm sóc, nhưng cô quan tâm hơn đến những trẻ mồ côi, những thiếu nữ cô độc và khốn khổ. Cô còn tiếp đón khách hành hương, săn sóc các bệnh nhân. Mỗi ngày thứ 6 trong mùa chay, cô rửa chân cho 13 người hành khất. Thay vì công chúa, thay vì hoàng hậu bắt nữ tỳ rửa chân cho mình, đúng không? Còn đây là cô đi rửa chân cho người ta. Và có một lần, hoàng hậu rửa sạch băng bó vết thương nơi chân của một bệnh nhân, rồi âu yếm hôn lên vết thương ấy. Và hành động đầy lòng thương xót ấy đã được ân thưởng, là khi hoàng hậu hôn lên vết thương ấy thì vết thương đã được chữa lành. Từ anh chị em, hallelujah. Đối với những người nghèo khổ mà mắc cỡ thì thánh nữ mang của đến cho họ vào một ngày mùa đông. Hoàng hậu mới giấu đồ cứu trợ ở trong áo, gặp ông chồng bắt gặp và lên tiếng hỏi, đi đâu đây? Thấy chồng giận dữ, cô ấy không dám trả lời, sợ là ông chồng la là mình đem đồ đi cho người nghèo. Nhà vua thấy bà này là ấp úng, nghi ngờ là bà này có cái gì làm bệnh, giấu giếm, mới chạy lại dứt cái áo của hoàng hậu ra. Hoàng hậu đang giấu đồ ở trong áo mà dứt ra thì mấy cái đồ thực phẩm nó rơi ra thì chết, là sẽ bị chồng la. Nhưng mà Chúa làm một cái điều lạ, là khi nhà vua dứt kéo ra thì thấy toàn là hoa hồng, toàn là hoa hồng. Để ghi nhớ phép lạ này thì có một cửa vào tu viện của thánh Clara do chính thánh nữ này thiết lập đã được đặt tên là hoa hồng. Cho nên Chúa can thiệp. Những người tin tưởng vào Chúa, Chúa không có bỏ rơi, không có sợ. Những lúc mà bế tắc nhất, cùng đường nhất thì lúc Chúa ra tay. Đức bạn ái của Elizabeth còn lan rộng tới những miền xa xôi khác nữa, hòa giải các gia đình và hòa giải các dân tộc với nhau. Elizabeth đã hòa giải vua miền Aragon với vua miền Castile, rồi vua miền Castile với vua miền Bồ Đào Nha, và nhờ như vậy mà Elizabeth đã dập tắt được nhiều cuộc chiến giữa nước này với nước kia. Thưa anh chị em và thưa các bạn, trong khi mình cố gắng đem hạnh phúc đến cho mọi người, thì chính Elizabeth là người chịu nhiều cay đắng nhất. Các thánh là như vậy. Mình cố gắng mình đem lại hạnh phúc, cố gắng đem lại bình an, cố gắng đem lại những điều tốt đẹp cho người khác, thì chính mình lại là người phải gánh chịu nhiều cay đắng, nhiều nhục nhã ê chề nhất. Chồng của Elizabeth là một người có khả năng cai trị, nhưng lại là một người chồng bất tín, người chồng không có trung thành với vợ. Và chúng ta phải nhớ rằng là cuộc hôn nhân của Elizabeth là một cuộc dàn xếp chính trị, mà các vua mà làm gì mà có chuyện chỉ có một vợ thôi. Vua là phải bao nhiêu cung phi mỹ nữ, có khi cả trăm. Có những nhà vua mà có tới hơn 300 cung phi mỹ nữ, mỗi đêm là phải ngủ với một bà, đến có khi là 500-600 bà. Có những bà ngồi chờ suốt năm mà chưa tới phiên của mình. Bà thích à? Cho nên Elizabeth không những đã nhẫn nhục mà còn phải âm thầm chịu đựng sự bất trung của người chồng. Hơn thế nữa, Elizabeth còn phải tận tâm chăm sóc những đứa con ngoại hôn của chồng, không phải con mình, con của chồng mình với người đàn bà khác, mà Elizabeth cũng phải tận tâm để chăm sóc những đứa con ngoại hôn như vậy, thưa anh chị em, cho trọn tình mẫu tử. Và cái điều này anh chị em nhớ, dần dần sự nhẫn nại, sự thùy mị của Elizabeth đã cảm hóa được người chồng, vua Denis. Còn nếu mà chúng ta ghen, chúng ta nổi ầm lên, chúng ta la, chúng ta hét, chúng ta khóc, có ăn thua gì không? Càng khóc thì càng xấu, càng la thì càng xấu, càng ghen thì càng xấu thì chồng nó càng đi, nó càng chán. Về nhà gặp mặt nhăn nhăn nhó nhó, về nhà gặp mặt hư hùng hổ hổ, về nhà gặp mặt lạnh lùng, chồng nó thấy nó chán rồi nó lại chạy theo con khác. À, ngon không? Ngon không? Đi không? Ông này đi phải không? Câu chuyện sau đây là một thưa anh chị em, rồi cái thảm họa đã xảy ra là hoàng tử Alfonso nổi loạn, và hoàng hậu Elizabeth rất là đau lòng vì chính đứa con của mình nó nổi loạn như vậy. Cho nên hoàng hậu càng thêm lời cầu nguyện, càng sám hối, càng làm việc bác ái. Và hoàng hậu đã thành công khi cưỡi ngựa vào giữa trận địa và tay cầm cây thánh giá để ngăn cản cuộc chiến đẫm máu xảy ra. Và lợi dụng thời cơ, bọn nịnh thần mới xúi nhà vua tin rằng chính hoàng hậu thông đồng với con trai để khởi loạn. Đứa con trai nó chống lại ông bố là nhà vua, hoàng tử chống lại vua. Hoàng hậu một bên là chồng, một bên là con, mình vừa là vợ, mình là vừa là mẹ, biết bênh ai bây giờ? Cho nên hoàng hậu mới đưa cây thánh giá vào giữa trận chiến để khỏi xảy ra cuộc chiến tương tàn giữa cha con với nhau trong cùng một nước, vì hoàng tử nổi loạn muốn chiếm ngôi vua là cha của mình. Rồi cái bọn nịnh thần nó mới xúi nhà vua bảo rằng là chính hoàng hậu thông đồng với cậu con trai để nổi loạn. Cho nên nhà vua bắt giam hoàng hậu vào trong pháo đài. Hoàng hậu vẫn chấp nhận, vẫn nhân từ đón nhận, không chống đối. Theo lời khuyên của các lãnh chúa bảo rằng chống lại đi, tội tình gì mà chơi với một ông chồng, chơi một ông vua độc tài như vậy, nhưng hoàng hậu vẫn trung thành với chồng của mình. Nhờ đó mà người chồng lại nhận ra cái lầm lẫn của mình khi nghe lời của Ninh Thần mà kết án vợ của mình. Ông công khai hối hận, và năm 1325 thì nhà vua từ trần một cách thánh thiện sau một cơn bệnh lâu dài và đau đớn, dưới sự săn sóc tận tình của người vợ là Elizabeth. Sau khi chồng chết, hoàng hậu Elizabeth cởi bỏ mọi y phục sang trọng, cắt tóc ngắn và gia nhập vào dòng ba Francisco. Từ đây Elizabeth mặc áo dòng và sống trong một ngôi nhà cạnh nhà dòng Thánh Clara mà bà đã thiết lập ở Coimbra, và đời sống của Elizabeth là một gương mẫu cho các nữ tu. Năm 1336, con của Elizabeth là hoàng tử Alfonso gây chiến với vua miền Castile và đã xử tệ với vợ mình là con gái của Alfonso. Dầu yếu đau, Elizabeth đã đuổi theo và gặp được đoàn quân và đã thành công trong việc hòa giải giữa hai nhà vua với nhau. Thưa anh chị em, trong cơn bệnh cuối đời của Elizabeth có con cháu hiện diện. Elizabeth còn được ơn an ủi đặc biệt là được Đức Mẹ đến đón trong lúc mà chút hơi thở cuối cùng. Elizabeth qua đời ngày 4 tháng 7 năm 1336, và Đức Giáo Hoàng Urbano đã suy tôn Elizabeth lên bậc hiển thánh. Xin chúc mừng những người nhận Thánh Elizabeth làm bổn mạng. Và từ câu chuyện của Elizabeth, chúng ta đi đến bài tin mừng và lời Chúa trong bài đọc một ngày hôm nay. Chúng ta thấy rằng là hoán cải một con người, chữa lành bệnh tâm hồn còn khó hơn là chữa lành bệnh thân xác. Hòa giải cuộc chiến giữa hai người với nhau khó hơn là chia cơm sẻ bánh cho những người nghèo đói, đúng không? Chia cơm sẻ bánh cho những người nghèo đói dễ, nhưng mà làm sao để mà cho lòng dạ hai con người đang muốn giết nhau, đang muốn chém nhau có thể hòa giải được với nhau? Elizabeth làm được việc đó là nhờ quyền năng của lòng thương xót Chúa. Mà trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy người ta khiêng người bại liệt nằm trên giường đến với Đức Giêsu để cầu xin Chúa chữa lành cho anh, để anh có thể đứng dậy mà đi được. Họ mong rằng Chúa chữa lành bệnh tật phần xác, còn Chúa thì quan tâm đến chữa trị tận gốc của căn bệnh là tội lỗi của cái người anh em đó. Người ta chỉ muốn coi Chúa như là một ông thầy lang chữa bệnh miễn phí mà thôi, nhưng lại không nhận ra Chúa Giêsu là lương y do Thiên Chúa Cha sai đến. Và Ngài biết rằng tội lỗi làm cho tâm hồn anh ta băng hoại, không còn sống trong bình an với Thiên Chúa và tha nhân. Và Đức Giêsu đã ban lời tha tội cho anh ấy. Lời ân phúc này đối với người biệt phái, đối với các kỹ sư là một câu lộng ngôn, lộng quyền, vì chỉ có mình Thiên Chúa mới được tha tội. Vậy thì ông Giêsu, ông là ai mà ông có quyền tha tội? Thưa anh chị em, để cho họ thấy rằng Ngài có quyền tha tội thì Ngài bảo người bệnh là đứng dậy vác chõng mà về. Anh ấy có đứng không? Có đứng không? Ngày hôm nay khi anh chị em đến với lòng thương xót Chúa cũng thế. Một số chỉ muốn coi Chúa như là một thầy lang chữa bệnh miễn phí thôi. Trời cha, trời ơi cha cầu cho con được cái này, cầu con đau quá, chứ người này đi hổng nổi à. Trời cha cầu cho con nó bệnh, cái bụng cái này nó to quá à. Cha cái đầu con nó nhức quá à. Chúng ta chỉ mong Chúa là một ông thầy lang chữa bệnh phần xác. Những anh chị em ngoại đạo cũng vậy, cứ nghe người ta bảo là đến đi, đến nhà bè đi, đến cha Long đi, rồi chữa bệnh. Không phải. Thứ nhất, tôi không phải là thầy chữa bệnh, không phải là thầy Long ơi, thầy chữa bệnh dùm tôi đi, thầy Long ơi, không có đâu, đừng có hiểu lầm tôi, chết tôi. Rồi thứ hai nữa là anh chị em đến đây và anh chị em đã thấy rằng là Chúa không chỉ là thầy lang chữa bệnh. Đối với Chúa chuyện đó là chuyện nhỏ, nhưng mà quan trọng hơn là Chúa là một lương y muốn chữa căn bệnh tâm hồn của anh chị em. Tâm hồn anh chị em đang là người chưa nhận biết Chúa, tâm hồn của anh chị em đang là người chưa biết Chúa là đấng nhiều lòng thương xót, tâm hồn anh chị em chưa biết Chúa là đấng đầy quyền năng. Thì hôm nay anh chị em đến đây, Chúa tỏ cho anh chị em thấy điều đó, và Chúa chữa lành căn bệnh tâm hồn cho anh chị em. Và khi tâm hồn anh chị em được bình an, được chọn niềm tin thác, thì anh chị em khỏi bệnh là chuyện tất yếu, là chuyện đương nhiên, là chuyện nhỏ. Đứng dậy vác trọng mà về. Mọi người thấy sửng sốt ca ngợi Thiên Chúa đã ban cho con người có quyền năng như thế. Từ anh chị em, cho nên là trong lĩnh vực đức tin thì con người không thể nói họ chỉ tin những gì họ có thể hiểu được. Lý do đơn giản là có những mầu nhiệm của Thiên Chúa vượt quá tầm hiểu biết của con người. Chẳng hạn nói về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi hiểu thế nào, về mình máu Thánh Chúa hiểu thế nào, về mầu nhiệm của thập giá, mầu nhiệm đau khổ làm sao mà hiểu được. Cho nên chúng ta đừng có mong hiểu rồi mới tin, mà cố gắng tìm hiểu để mà tin. Rồi càng tin thì chúng ta càng tìm hiểu, và càng tìm hiểu bao nhiêu thì càng tin bấy nhiêu. Cho nên chúng tôi vất vả dành thời giờ để mà chia sẻ lời Chúa cho anh chị em cặn kẽ tận tình, để anh chị em hiểu. Hiểu rồi chị anh chị em tin, và tin rồi anh chị em càng tìm hiểu, và càng tìm hiểu thì càng tin, mà càng tin thì càng được ơn của Chúa. Vì anh chị em tin thì mới dám nói lạy Chúa Giêsu con, lạy Chúa Giêsu con, lạy Chúa Giêsu con, tín thác vào Chúa. Các bài đọc hôm nay dẫn chứng cho chúng ta thấy là sự tín thác như thế nào. Tín thác là tin tưởng và vâng lời Thiên Chúa, mặc dù không biết lý do, mặc dù không hiểu tại sao. Như trong bài đọc 1, tác giả sách Sáng Thế đã tường thuật đức tin sắt đá của Abraham vào Thiên Chúa qua việc sẵn sàng sát tế người con duy nhất của Ngài. Và trong phúc âm thì Chúa Giêsu chữa người bại liệt và tha thứ tội lỗi vì ông có niềm tin nơi Chúa. Và Chúa cũng kiên nhẫn để mà mặc khải cho các kinh sư về quyền tha tội của Chúa. Nào, mời anh chị em đến với bài đọc 1. Cho thấy niềm tin của Abraham. Abraham thứ nhất không hỏi lý do tại sao Chúa muốn ông làm điều đó. Nhiều người trong chúng ta chắc chắn muốn hỏi rằng là tại sao mà Thiên Chúa muốn Abraham làm cái điều đó, điều ngược hoàn toàn với tự nhiên, với suy luận của loài người. Làm sao mà người cha có thể sẵn sàng mà cầm dao giết đứa con, nhất lại là đứa con thừa tự mà Thiên Chúa ban cho ông lúc tuổi đã già, khấn khứa mãi, cầu cạnh mãi mới được đứa con. Bây giờ được đứa con giống như là kia áo đỏ đây con, đấy đây đây đấy con, đây 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 con, rồi con mấy tuổi?
Mười một.
Con 11 tuổi, mà bây giờ chị là đứa con của chị à? Được mấy đứa? 4 đứa. Còn bây giờ ai là được một đứa con? Ai là có một đứa con thôi? Ai là người chỉ có một đứa con thôi? Giơ lên tay, đứa bé này, đây coi coi. Coi là con người con được một đứa con, mà đứa con cầu tự. Bây giờ tưởng tượng coi là mình chỉ có được một đứa con mà thôi. Đây lên đây con, đây, đấy đấy. Rồi. Rồi đây, tôi gửi tặng cho chị một người mẹ 4 đứa con. Đây là nó có con heo đất để tí dâng lên Chúa nha. Đây gửi tặng cho chị tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Trong cái tấm ảnh này là kỷ niệm đến với giáo điểm tin mừng. Anh chị em có tấm ảnh lòng thương xót Chúa, anh chị em quận lại treo trong nhà để biết được ngày giờ thánh lễ, và để biết được cái địa chỉ của giáo điểm, trang web Facebook và YouTube nha. Đây gửi tặng cho chị, gửi tặng cho bé. Rồi Con đi xuống. Đây là con mấy tuổi?
Con 6 tuổi.
Con tên gì?
Tên là Long.
Tên Long. Ngon rồi con. Cái gì Long con?
Nguyễn Trần Bảo Long.
Nguyễn Trần Bảo Long. Con là con thứ mấy?
Con thứ 1.
Con thứ 1. Con có em không?
Con không.
Con có anh không?
Con không.
Rồi bây giờ tôi là Long bố, nó là Long con. Mà bây giờ Chúa bảo tôi là đem cái thằng Long con này mà đi sát tế. Anh chị em thấy có đau lòng không? Tôi cầu cạnh mãi, bây giờ 63 tuổi rồi mới sinh được cái thằng con này. Mà bây giờ Chúa bảo tôi đem cái thằng con này mà đi sát tế. Anh chị em thấy có chịu nổi không? Abraham không thắc mắc gì cả. Chúa bảo Abraham dẫn con đi sát tế. Mà Abraham chưa biết là đi dâng của lễ, mà chưa biết lấy gì dâng của lễ. Chúa bảo đi là? Chúa bảo đi là? Chúa bảo làm là? Không thắc mắc lý do tại sao. Có rất nhiều người cứ muốn hỏi tại sao? Tại sao Chúa để con khổ như thế này? Tại sao Chúa để cho chồng con ung thư như thế này? Tại sao Chúa để cho vợ con là mang thai mà lại bị hư thai như thế này? Tại sao Chúa để cho con bị phá sản như thế này? Tại sao con làm ăn chân chính mà cứ bị thiệt thòi? Tại sao? Có người hỏi tôi, cha ơi tại sao mà cha bị thế nọ? Tại sao mà cha bị thế kia? Tôi cười tôi bảo hỏi Chúa. Mà hỏi Chúa, Chúa có nói không? Không. Nếu mà Chúa nói thì còn gì là tín thác. Cho nên Chúa bảo sao thì làm vậy. Mà Chúa bảo bằng cách nào? Bảo những cái biến cố, những hoàn cảnh nó xảy đến với mình. Mình muốn làm điều này mà không làm được điều này, thì đó là ý Chúa muốn mình làm điều kia. Được không? Được chứ, phải nhận ra thánh ý của Chúa chứ. Cho nên là Abraham bảo dắt thằng con đi thì cũng đi. Thôi hai cha con mình đi dâng lễ tế lên Chúa. Mà đi gần đến nhà bè rồi mà vẫn thằng con nó bảo, bố ơi dâng của lễ ở đâu?
Bố ơi dâng của lễ ở đâu?
Bố không biết con à. Bố con mình cứ đi rồi Chúa sẽ cho. Rồi đi tiếp nó hỏi, bố ơi dâng lễ ở đâu?
Bố ơi dâng lễ ở đâu?
Chúa, bây giờ con lấy của lễ đâu để con dâng Chúa? Chúa bảo trói nó lại. Rồi đem nó lên đây, chuẩn bị sát tế nó. Anh chị em thấy bây giờ mà Abraham hỏi Chúa, bây giờ của lễ đâu? Đây đứa con của con, bây giờ làm sao? Thì sát tế nó để dâng cho ta. Thằng con nó khóc, bố ơi sao bố giết con?
Bố sao bố giết con?
Nói bố ơi sao bố giết con? Cái lòng ông bố tan nát không? Tan nát. Nát tan. Anh chị em thấy tín thác là như vậy. Chúa, đây là đứa con cầu tự, con cầu cạnh mãi mà Chúa hứa rằng Chúa sẽ ban cho con là nhiều như sao trên trời, nhiều như cát dưới biển. Sao đâu chẳng thấy, cát đâu chẳng thấy, chỉ thấy có mỗi một đứa con này. Mà bây giờ Chúa bảo con giết nó là làm sao hỡi Chúa? Chúa bảo ta bảo làm thì cứ làm, ta bảo làm thì cứ làm, không thắc mắc gì cả. Tín thác là như vậy. Bây giờ anh chị em hiểu chứ tín thác chứ? Mình cứ nói con tín thác vào Chúa là cái gì? Tín thác vào Chúa là không có thắc mắc gì cả. Chúa bảo làm thì làm. Mình tính một đàng mà Chúa tính một nẻo. Ta cứ bảo là người tính một đàng mà trời tính một nẻo. Đường lối của Thiên Chúa khác xa đường lối của con người. Tôi thì tôi tính là phải như thế này, như thế này, như thế này. Nhưng mà hoàn cảnh, nhưng mà những người ở trên bảo là phải làm như thế này, như thế này, như thế này. Thì phải nhận ra đó là ý Chúa muốn. Phải nhận ra ý Chúa để mà mình vui nhận, mà không càm ràm, không kêu ca, không phản kháng, không trách móc, không có than trời trách đất là tại sao không cho, tại sao không cho, tại sao. Chỉ là đứa bé nó dãy giụa thôi. Còn người lớn, người trưởng thành rồi thì lạy Chúa như mẹ Maria, con đáp tiếng xin vâng. Vâng, Chúa bảo con làm thì con làm. Chúa bảo con xin vâng thì con xin vâng. Dù con chẳng biết là tại sao lại phải như vậy, tại sao lại không được, tại sao lại không được. Không cần biết tại sao, cứ không được là không được. Và Chúa bảo làm cái này là làm. Chúa bảo bây giờ đưa người ta đi vào đời sống cầu nguyện sâu hơn, tốt không? Đưa người ta vào đời sống chầu thánh thể sâu hơn, tốt không? Mà bây giờ Chúa bảo chặt cái đầu thằng con của mình đi, tốt không? Giờ sợ chưa? Sợ lắm. Nhưng mà cuối cùng Abraham vẫn đành phải trói con mình lại.
Bố ơi tha cho con.
Nghe mà đau lòng không? Xót ruột không? Bố ơi tha cho con.
Con có tội gì đâu?
Con có tội gì đâu?
Nói to lên, con có tội gì đâu?
Con có tội gì đâu?
Con có tội gì đâu? Đau lòng lắm, đắng lòng lắm, thưa anh chị em. Bây giờ anh chị em cười là vì đã biết đoạn kết rồi. Coi phim mà biết đoạn kết rồi thì nó mất hấp dẫn đi. Còn ông Abraham, ông có biết đoạn kết không? Không, không hề biết. Bây giờ chỉ biết là vâng ý Chúa là phải giết đứa con này. Mà giết đứa con này thì mình coi như là mình tuyệt tự, không còn đứa con nối dõi tông đường. Già rồi, hy vọng gì nữa. Nhưng mà Chúa bảo giết thì phải giết. Ông ấy bèn giơ lên. Và một, hai, ba. Chết chưa con?
Chưa.
Chưa chết. Chưa. Sợ không con?
Con không.
Tại vì nó cũng đã biết là bao giờ mà tôi chém nó chết đâu mà nó sợ, đúng không? Nó biết, nhưng mà cái thằng con của ông Abraham nó có biết không? Không. Cho nên nó sợ chứ. Và ông ấy vừa giơ lên thì Chúa đã ngăn tay ông ấy lại và nói: gỡ trói cho nó, thả nó. Sướng không?
Sướng.
Cho mấy chàng bó tay, thưa anh chị em. Và lấy cái con bê đang kẹt ở trong bụi rậm ra để mà giết đứa đó, giết con đó thay cho con. Con đã vâng lời ta triệt để, không thắc mắc, và đã giữa ý Chúa và ý con, đã lựa chọn ý Chúa. Giữa ý Chúa, tình Thiên Chúa và tình cha con nhân loại, con đã lựa chọn tình Chúa trên tình của nhân loại. Cho nên ta ban thưởng cho con là đây, ban thưởng cho con nguyên một tấm ảnh lòng thương xót Chúa đây. Ta ban thưởng cho con, đây là cái máy rao giảng lòng Chúa thương xót đây. Đây ta ban thưởng cho con một trái tim lòng thương xót đây. Đây ta ban thưởng cho con cuốn những lá thư không gửi đây. Đây ta ban thưởng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha đây. Trở về chỗ con. Mấy bà kia bảo sướng quá, biết vậy con lên. Ôi trời, cái bà ganh cả với đứa con nít, bảo biết vậy sướng quá, biết vậy con lên. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta thấy là từ câu chuyện của Abraham đó, ta rút ra được những bài học gì? Thứ nhất là đức tin cần phải được tôi luyện trong thử thách. Nhớ, muốn bảo rằng mình có đức tin thì đức tin ấy phải được trôi luyện ở trong thử thách. Giống như là muốn biết vàng thật hay vàng giả, ta phải thử bằng cái gì? Bằng gì? Lửa. Chứ không thể lấy nước lạnh mà thử vàng thì chả ăn thua cái gì. Cho nên đức, nếu một người sẵn sàng sát tế người con một của mình để chứng tỏ niềm tin vào Thiên Chúa, chẳng cần gì mà phải thử thách người đó. Thiên Chúa đấng thấu hiểu mọi bí ẩn trong con người đã hiểu rõ đức tin của Abraham dành cho Ngài. Và một khi Thiên Chúa đã thấy đức tin của Abraham thì việc sát tế Isaac không còn cần thiết nữa. Cho nên Thiên Chúa mới ra lệnh là đừng giơ tay sát hại đứa trẻ. Thưa anh chị em và thưa các bạn, chúng ta so sánh việc sát tế Isaac trên núi Moria với việc sắp tế Chúa Giêsu, người con một của Thiên Chúa ở trên đồi Gôlgôtha. Ở đó không xa cái đồi Moria bao nhiêu. Điểm khác biệt là Isaac có chết không? Không, mà Đức Giêsu có chết không? Có. Đức Giêsu đã phải đổ máu chết thực sự để chuộc tội cho con người. Abraham giơ tay giết đứa con của mình là Isaac, Thiên Chúa ngăn lại. Nhưng Thiên Chúa không ngăn cản việc mà người ta giết con một của Ngài là Đức Giêsu, là vì lý do Thiên Chúa thương xót con người. Ngay lúc con người còn là tội nhân không xứng đáng gì, Thiên Chúa đã ban con một của Ngài là Đức Giêsu để mà chết thay cho nhân loại, để mà đền thay tội lỗi cho nhân loại, để mà muốn chứng thực cho nhân loại rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Và con người cần bằng chứng như vậy để mà hiểu được tấm lòng xót thương của Thiên Chúa là như thế nào. Ta cứ bảo Thiên Chúa là tình yêu, như thế nào là tình yêu? Ta cứ bảo Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, như thế nào là giàu lòng thương xót? Đây này, cái thằng này xì ke đây này, cái thằng này ma túy đây này, cái thằng này trộm cướp đây này, đáng lẽ là đi tù sạch hết, mà Thiên Chúa thương ban con một của Ngài xuống để mà chuộc tội, để mà đền tội thay cho những con người đó, để con người đó được hoàn lương, để con người đó được quay trở về. Và anh chị em chúng ta, tôi và anh chị em đều là những con người tội lỗi như vậy mà Chúa vẫn cứ yêu thương, Chúa vẫn cứ tha thứ đây này. Đó là bằng chứng, là ban con một của Ngài là Đức Giêsu để làm bằng chứng cho tình yêu của Thiên Chúa, làm bằng chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Con của Ngài phải chết vì tội lỗi của chúng ta, thưa anh chị em. Và thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là khiêng một người bất toại trên một cái giường là điều có dễ không? Không. Một người bất toại rất khó khiêng, bế một người bất toại rất khó bế. Ẵm một em mà nó bị bại liệt, anh chị em thấy rất là khó. Chứ còn mà ông mà ẵm một em 18, 20 sinh như mộng dễ không? Ấm không? Dạ ấm. Còn nắm một người bại liệt cho thấy khó không? Khó. Mà khiêng một người bại liệt trên cái trống như vậy không có dễ chút nào. Chẳng biết là người ta khiêng người bại liệt đó bao xa, thưa anh chị em. Chẳng rõ là tương quan giữa người bại liệt và những người khiêng là như thế nào, có phải là họ hàng bạn bè hay không. Nhưng mà có điều chắc chắn, một cái điều là người bất toại đó không thể tự mình mà đến với Đức Giêsu được, đúng không? Cũng như có nhiều anh chị em đã đưa những người bệnh đến đây, tự họ không đến được, và anh chị em đưa người bệnh có khi cả ngàn cây số đến đây để họ đến được Chúa sờ chạm, để được Chúa cứu vớt, để được Chúa cứu chữa. Đó lòng tin và lòng mến của anh chị em cùng với lòng cậy trông của anh chị em. Chúa thấu rõ tấm lòng của anh chị em, và Chúa ban ơn cho cái người bệnh ấy là nhờ cái lòng tin, lòng mến, lòng cậy của những người đưa người ấy đến là như vậy, thưa anh chị em. Rồi ngày đó đã có xe lăn như bây giờ đâu, thưa anh chị em. Cho nên người bệnh phải khênh bằng cáng, còn bây giờ thì có xe lăn đẩy, và ở đây chúng tôi vẫn hàng ngày tặng xe lăn cho anh chị em. Ở đây ai cần xe lăn giơ tay. Xuống bà này nhìn bà kia, bà có lấy không bà? Đi được có cần lấy xe lăn không? Không. Có bà tham quá lên bảo cha trao cho con cái xe lăn. Bảo bà đi được rồi mà bà lấy xe lăn làm gì? Dạ thưa cha, con xin trước lỡ con có đau thì con có xe con đi. Chúa thôi. Còn như vậy. Thưa anh chị em, thời đó không có xe lăn và người ta phải đưa Chúa đến. Còn ở đây chúng tôi sẵn sàng gửi tặng xe lăn cho những anh chị em nào đau bệnh, nhất là bị bại liệt, bị bách toại, bị thần kinh tọa, hay là không đi đứng được mà không có xe lăn. Bao nhiêu người đến đây có bấy nhiêu xe lăn cho anh chị em, chúng tôi bảo đảm như vậy. Bảo đảm như vậy vì lòng thương xót của Chúa lớn lắm, thưa anh chị em. Ngài không tiếc xót gì cái xe lăn với anh chị em đâu, đừng có ngại. Miễn là anh chị em thật lòng mà đến đây, và tình bạn đã đưa cái người bại liệt ấy đến với Chúa Giêsu. Và những vất vả, những nhọc nhằn thì không tránh được. Và khi họ đưa người bất toại đến được với Đức Giêsu thì đó phải là một cái chuyện hết sức là vất vả. Nhưng chị em ngày hôm nay vẫn đưa những người bệnh đến với giáo điểm tin mừng, đến với lòng Chúa thương xót. Và Đức Giêsu thấy là thấy lòng tin của họ. Và lòng tin là cái ở bên trong. Nhưng mà Gia-cô-bê bảo rằng là đức tin mà không có việc làm là đức tin mạnh lên, đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Cho nên lòng tin là cái bên trong mà cần phải được bộc lộ ra bên ngoài. Cả người bất toại lẫn người khiêng đều có một lòng tin. Anh chị em đến đây cũng có một lòng tín thác. Tất cả anh chị em đến đây chỉ có một lòng duy nhất là lòng tín thác. Tất cả chúng ta đến đây chỉ có một lòng duy nhất là lòng
tín thác.
Không thắc mắc, không có đặt vấn đề, không có bàn luận, không có bàn tán gì cả. Chúng tôi chỉ biết một điều là Chúa Giêsu là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Chúng tôi tín thác vào Chúa, cho nên chúng tôi đến đây để kêu cầu lòng thương xót của Chúa. Và khi họ tin rằng là thế nào thầy Giêsu cũng chữa được cho họ, họ nuôi một niềm hy vọng là khi trở về là không phải khiêng cái anh này về bằng cáng nữa, và anh bất toại này có thể đi được bằng chân ngang với những người bạn khác. Thưa anh chị em, tin, yêu và hy vọng là những tâm tình có trong tim của nhóm mà đưa người bạn này đến. Thứ nhất là tín thác, thứ nhất, thứ hai là tình yêu, và thứ ba là hy vọng. Nhớ, tín thác, yêu thương và hy vọng. Không có ba cái đó thì không có phép lạ nào có thể xảy ra. Nhớ kỹ dùng. Nếu mà không tín thác, nếu mà không yêu thương, nếu mà không hy vọng thì không có một cái phép lạ nào có thể xảy ra được. Và ơn Thiên Chúa vẫn đến với con người ngang qua lòng tốt của con người. Vì những con người này có lòng tốt, có tình yêu, vì những con người có niềm hy vọng, vì những con người có lòng tín thác vào Chúa, cho nên Chúa mới vì những người khênh người bệnh đến mà Chúa chữa cho người bệnh. Nhưng mà nghe đây, nghe đây, nghe cho rõ. Đức Giêsu không mang gì đến chuyện chữa bệnh. Anh chị em đưa người bệnh đến đây, Đức Giêsu không màng đến chuyện chữa bệnh thân xác, mà Chúa nói với người bất toại rằng là tội của anh được tha rồi. Chúa không ngó gì đến cái chân bất toại. Anh chị em đến đây, trời con đau bụng, trời con đau đầu, trời con sổ răng, con ơi con nhức mũi, à quên nhức gì, nhức răng con sổ mũi chứ, à, trời con nhức răng con sổ mũi. Tôi nói điều đó chẳng quan trọng gì. Cái điều quan trọng là lòng tín thác của anh chị em có không? Tình yêu của anh chị em có không? Niềm hy vọng của anh chị em có không? Và Chúa biết mà. Anh chị em đến đây cần gì Chúa biết không? Biết không? Mạnh lên, anh chị em đến đây cần gì Chúa biết không? Anh chị em đến đây muốn gì Chúa biết không? Anh chị em đến đây xin gì Chúa biết không? Chúa biết chứ, nếu mà không thì Chúa làm cái gì? Chúa mà cũng như ông phải như ông cha Long mà cứ phải nói mới biết thì còn gì là Chúa. Cho nên anh chị em cứ phải cha ơi cha con đau đầu, cha ơi cha con nhức răng, cha ơi cha. Và không cần nói, chỉ cần cầu nguyện, viết ra, nói với Chúa. Chúa biết mà, nói với tôi làm cái gì? Nói với tôi làm cái gì? Tôi có làm được gì cho anh chị em đâu. Tôi chỉ cầu nguyện cho anh chị em thôi. Tôi chỉ cầu nguyện với anh chị em thôi. Và tôi cầu nguyện với niềm tín thác rằng là nếu anh chị em tin tưởng chắc chắn thì Chúa cũng sẽ chữa lành cho anh chị em. Tôi tin rằng Chúa chữa cho anh chị em. Cái niềm tin của tôi là như vậy. Khi mà tôi cầu nguyện cho anh chị em thì tôi tin rằng là Chúa sẽ chữa lành cho anh chị em. Anh muốn nói gì thì nói. Tôi vẫn tin như vậy. Chúa chữa như thế nào và Chúa chữa khi nào, quyền của Chúa, không có thắc mắc. Cha cha bao giờ con được khỏi? Cha cha con phải khỏi như thế nào? Hỏi Chúa và Chúa bảo không thắc mắc. Nếu Abraham có thắc mắc không? Abraham có hỏi Chúa không? Abraham có lý do gì không? Không. Chúa bảo làm là mạnh lên, làm cái làm yếu vậy. Chúa bảo làm là, Chúa bảo đi là, Chúa bảo đến là. Đó, mình tin vào Chúa là như vậy. Cho nên đừng có phải thắc mắc là bao giờ Chúa chữa và chữa như thế nào. Tôi chỉ biết một điều là anh chị em đến đây, anh chị em cầu nguyện. Và tôi cầu nguyện cho anh chị em, cầu nguyện cùng với anh chị em. Tôi tin chắc chắn là Chúa sẽ ban ơn cho anh chị em. Vì nguyên cái việc mà anh chị em đến đây đã là ơn rồi. Anh chị em ngồi được ở đây từ sáng đến giờ không phải là ơn thì là cái gì? Các bạn có đoàn mà lặn lội từ xa đến đây các bạn hát lễ đã là ơn chưa? Rồi chứ còn cái gì nữa? Lại còn mặc áo dài nữa mà không ơn là cái gì nữa? Thưa anh chị em, người ta đến đi xa người ta ngại mặc áo dài chết đi, mà các bạn mặc áo dài mà nóng này như vậy mà đi xa như vậy vẫn cứ mặc áo dài mà vẫn cứ ngồi hát lễ, đó là ơn rồi chứ còn cái gì nữa. Mà hát lễ xong về nhà chồng nó chửi cho một trận có là ơn không? Ơn chứ còn cái gì nữa. Chồng mà nó khen ấy thì là chuyện bình thường, mà về nó chửi cho một trận như tắt nước vào mặt mà vẫn hallelujah, nói hallelujah, tạ ơn Chúa. Đấy là cái ơn lớn hơn là cái ơn mà về chồng nó khen. Đúng không? Đúng không? Cho nên chị em đến đây mà xin Chúa biết hết. Và anh chị em ra về không có chuyện gì xảy ra mà anh chị em vẫn tín thác vào Chúa. Muốn này nói gì thì nói, muốn này châm chọc gì thì châm chọc, muốn này thọc gậy bánh xe gì thọc gậy bánh xe, anh chị em vẫn tin chắc chắn một điều là Chúa yêu tôi, Chúa thương tôi. Và nguyên cái việc mà tôi tin vào Chúa là cái ơn rồi. Ơn lớn hơn là ơn mà được về. Nếu người ấy vẫn nằm trên trõng vẫn phải khênh về, mà bốn người ấy khênh trõng và cả cái người bệnh ấy vẫn vừa đi vừa tạ ơn Chúa, cái đó còn lớn hơn là đứng dậy vác trõng mà về. Và đối với Chúa chuyện đứng dậy vác trõng mà về có gì khó. Nhưng mà người ta thì phải thấy rằng là hai cái chuyện Chúa bảo giữa con đứng dậy vác trõng mà về và giữa chuyện tội của con được tha, cái nào dễ? Cái nào dễ? Tội con được tha dễ ở cái chỗ là cái gì? Là nói như vậy có ai thấy gì đâu. Ông đi về tội ông được tha, đúng vậy? Thì về đi tội được tha, ông đi về. Con nói cái đó dễ không? Dễ, tại vì chỉ ông ấy biết thôi, người ta đâu có thấy gì đâu. Nói vậy dễ quá. Nhưng mà bảo cái bà sai lầm kia đứng dậy đi về khó không? Nói xong bà cứ ngồi lì trên xe lăn rồi sao? Thấy chưa? Còn bảo ông này đứng dậy về, ông cứ toàn toàn ông về thôi, tại đâu ai thấy cái tội của ông bên trong, phải không? Còn cái bà này mà đứng dậy mà về, vừa người ta vừa thấy nói đứng dậy mà về, cái đứng dậy wow, vỗ tay vỗ tay vỗ tay vỗ tay. Người ta chỉ thích cái bên ngoài thôi, nhưng mà cái khó là cái tội còn được tha. Cái khó là người ta muốn được Chúa tha tội để thì Chúa mới tha. Còn cái việc mà người ta muốn được khỏi bệnh là đương nhiên rồi. Đương nhiên là ai đến đây mà được muốn được khỏi bệnh giơ tay. Thì Chúa thôi bệnh nhiều ấy. Ai đến đây cũng được Chúa muốn khỏi bệnh thì có đây điều đó dễ rồi. Còn ai mà đến đây mà muốn ơn hoán cải giơ tay. Hoán cải quay trở về, không đánh nhau nữa, không cờ bạc, không rượu chè, không xì ke ma túy, không tội lỗi nữa, giơ tay. Thấy chưa? Khó không? Khó hơn chứ. Thôi mày đang giận nó mà bây giờ hoán cải về không giận nữa, nó coi thường mình, cứ giận. Mình đang là tức nó mà bây giờ mình cười với nó bảo mình là hèn, cứ giận. Cho nên khó ở cái là hoán cải. Cho nên đến đây này, ơn lớn nhất mà tôi luôn luôn nhấn mạnh là ơn hoán cải, là ơn phần hồn chứ không phải ơn phần xác. Mà chữa được phần hồn rồi thì đương nhiên phần xác chuyện chẳng có khó gì đối với Chúa. Cho nên Chúa muốn nhận chữa là chữa tận căn, cái căn bệnh thâm sâu cố đế của ông là ông phạm tội. Cho nên là mới sinh ra bao nhiêu là giống tội, mới gọi là vãi tội ra là như vậy. Cho nên là cái điều căn bản là chữa lành cái tội sâu thẳm cho ông. Ông được ơn quay trở về rồi thì lúc đó bao tử ông cũng hết đau, nhức đầu ông cũng hết nhức. Bây giờ ông bình an rồi, ông ngủ ngon không? Ngon không? Điều ông vui vẻ rồi, ông ăn ngon không? Ngon không? Ông vui vẻ rồi, ông ăn ngon rồi, ông chết ngon không? Ngon không? Ngon. Mình phải thấy rằng mình chết cũng ngon. Bây giờ tôi chết là ngon ngay à, không có lỗi thôi gì cả. Tại vì mình thấy rằng là giữa sống với chết có gì khác nhau đâu nào. Mình ăn ngon, ngủ ngon, mình sống ngon thì mình chết cũng ngon. Xong chưa Chúa? Xong rồi, đi được chưa? Dạ được rồi Chúa, đi. trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, chúng tôi xin trân trọng báo tin linh mục Giuse Trần Đình Long đã qua đời. Mời anh chị em đứng lên, chúng ta dâng lời cầu nguyện.